Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Bi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học Hỏi Phụng Vụ, và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm Hiểu Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn các nhân viên y tế, linh mục tu sĩ đã giúp dân trong đại dịch. Đức Thánh Cha Francisco tái cảm ơn và bày tỏ lòng quý mến đối với các nhân viên y tế, các linh mục tu sĩ và bao nhiêu người thiện nguyện đã xả thân giúp đỡ dân chúng trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 6 vừa qua dành cho phái đoàn 60 người, gồm chính quyền, giáo quyền, các nhân viên y tế, linh mục, tu sĩ nam nữ và đại diện nhiều tầng lớp dân chúng thuộc miền Lombardia, là vùng bị thiệt hại nặng nhất vì coronavirus. Hiện diện đặc biệt trong dịp này có các giám mục giáo phận Milano, Bergamo, Brescia, Crema và Lodi, cùng với đại diện miền Piemonte, Emilia Romagna và Veneto, là những vùng có đông dân bị dịch. Hàng trăm linh mục và tu sĩ thuộc các miền này đã tử vong. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong cơn lốc xoáy của nạn dịch, với những hậu quả đảo lộn và bất ngờ, sự hiện diện đáng tin tưởng và quảng đại của các nhân viên y tế là điểm tham chiếu chắc chắn, trước tiên cho các bệnh nhân và đặc biệt là đối với các thân nhân của họ, nhiều khi không được viếng thăm những người thân yêu. Vì thế, họ đã tìm thấy nơi anh chị em, các nhân viên y tế, như những người có thể liên kết khả năng nghề nghiệp với sự quan tâm biểu lộ tình thương cụ thể. Các bệnh nhân nhiều khi cảm thấy anh chị em ở cạnh họ như những thiên thần, giúp họ phục hồi sức khỏe, đồng thời an ủi, nâng đỡ và nhiều khi tháp tùng họ đến ngưỡng cửa cuộc gặp gỡ chung kết với Chúa. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên y tế, hãy làm sao để tất cả những năng lực tích cực đã đầu tư như thế được trở nên phong phú và mang lại những hoa trái cho hiện tại và tương lai của xã hội miền Lombardia và nước Ý. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến và cảm ơn lòng nhiệt thành của các linh mục trong những tháng bị cách ly vì đại dịch, đã giúp cho các giáo hữu không ngừng cảm thấy mình thuộc về cộng đoàn giáo hội, cảm thấy tình thương và sự ấp ủ của Chúa, mặc dù không được tham dự trực tiếp các lễ nghi phụng vụ. Họ đã cầu nguyện riêng hoặc trong gia đình, kể cả qua các phương tiện truyền thông xã hội, liên kết với nhau trong tinh thần. Đức Thánh Cha nói, lòng nhiệt thành mục tử và sự quan tâm với tinh thần sáng tạo của các linh mục đã giúp dân chúng tiếp tục hành trình đức tin và không bị cô độc đứng trước đau khổ và sợ hãi. Tôi ngưỡng mộ tinh thần tông đồ của bao nhiêu linh mục đã ở cạnh dân của mình trong sự ân cần chia sẻ thường nhật. Họ là dấu chỉ sự hiện diện an ủi của Chúa. Rất tiếc là nhiều linh mục đã qua đời và cả nơi anh em cũng có một số linh mục đã bị bệnh và nhờ ơn Chúa đã được chữa lành. Qua anh em, tôi cảm ơn tất cả hàng giáo sĩ Italia đã chứng tỏ lòng can đảm và yêu thương dân chúng. Tin Jerusalem. Đức Tổng giám mục Biza Bala chủ sự lễ làm phép dầu tại Thánh Địa. Sáng ngày 18 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Pier Battista Biza Bala, giám quản tông tòa, tòa thượng vụ công giáo Latin Jerusalem, đã chủ sự thánh lễ làm phép dầu, trước đây đã bị hoãn lại từ thứ năm tuần thánh vì đại dịch COVID-19. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Diệt Simani thay vì tại đền thờ Thánh Mộ, với sự tham dự của các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và một số giáo dân. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Vizan Bala, chủ chân của 160.000 tín hữu công giáo Latin ở Palestine, Israel, Jordani và đảo Cipro, nhận xét rằng, trong một thế giới người ta nói về tự do, nhưng luôn tạo ra những hình thức nô lệ mới. Các tín hữu Kitô được mời gọi tiếp tục tự do phục vụ thời điểm thuận tiện của ơn cứu độ qua những cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Kitô. Đức Tổng Giám mục cũng nói rằng, dầu dự tòng mà chúng ta làm phép nhắc nhở chúng ta về phẩm giá và cả lòng can đảm từ phép rửa tội, không phải làm cho chúng ta đối nghịch nhau, nhưng phải trở thành những chứng nhân ngày càng mới mẻ về sự thật và tự do theo tinh thần tin mừng. Điều này càng quan trọng hơn ngày nay trong một thế giới quá nhiều khi dưới cái vẻ mới mẻ, nhưng thực tế nó tái đề nghị những chủ trương cũ kỹ về sự thống trị và lạm quyền. Đức Tổng Giám mục Pisa Pana nhắc lại thời kỳ bị cách ly vì đại dịch, các nơi thờ phượng bị đóng cửa, và lần đầu tiên trong lịch sử, chúng ta phải cử hành lễ làm phép dầu ngoài tuần thánh và ngoài vương cung thánh đường thánh mộ. Sự kiện này là một lời mời gọi chúng ta hãy có một lập trường khác. Chúa Kitô kêu gọi chúng ta mở lại cuốn Kinh Thánh, đọc trong đó chân lý về hiện tại của chúng ta. Trong thời kỳ khó khăn chúng ta đã sống vì đại dịch với những hậu quả của nó, phải trở thành một lời mời gọi chúng ta hãy nghĩ lại chính mình một cách khác, hãy có một vị thế mới đối với thế giới. Cả chức linh mục cũng phải được chiêm ngắm bằng cách cố gắng tìm lại trong đó ý hướng của Thiên Chúa và thánh ý của Chúa. Chúng ta không phải phát minh những chỗ đứng mới hoặc vai trò mới của giáo hội và các linh mục trong thế giới, nhưng chỉ tái đặt chúng ta ở vị trí của Chúa Giêsu, và đó cũng phải là vị trí của chúng ta. Đó là nhà tiệc ly và thánh giá. Tin Roma. Mở lại các cuộc hành hương tại Lộ Đức. Hai tổ chức ở Italia chuyên giúp các bệnh nhân và tín hữu hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức sẽ mở lại các hoạt động từ trung tuần tháng 8 tới đây sau những tháng ngày ngưng hoạt động vì đại dịch COVID-19. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Tổ chức Liên hiệp chuyên trở bệnh nhân đến Lộ Đức, gọi tắt là OPTAN, tuyên bố sẽ mở lại hoạt động với chuyến hành hương Lộ Đức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8 tới đây. Tổ chức OPTAN được thành lập hồi thập niên 1930 để giúp các bệnh nhân đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức và các nơi khác, mỗi năm giúp hơn 20.000 người, gồm các bệnh nhân, người thiện nguyện, tín hữu và các linh mục đến các trung tâm thánh mẫu lớn nhất. Trong thông cáo, Đức ông Paolo Angelino, Chủ tịch Hội OPTAN, nói rằng, với niềm vui và mong đợi lớn, chúng tôi mở lại hoạt động tông đồ, cầu nguyện và trợ giúp các bệnh nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất. Đó là ân phúc chúng tôi chờ đợi từ lâu và nay đang được cụ thể hóa. Liên sau cuộc hành hương của Hội OPTAN, Tổ chức Unitansi ở Italia sẽ chở các bệnh nhân đến Lộ Đức từ ngày 18 tháng 8, mở đầu cho chương trình hành hương của tổ chức này, không những bằng máy bay nhưng cả bằng xe buýt. Ông Antonio Diana, Chủ tịch Tổ chức Unitansi, nói rằng, số người đi trong mỗi chuyến hành hương sẽ được giảm bớt để bảo vệ sức khỏe của các tham dự viên như các biện pháp phòng ngừa chống lan lây coronavirus đòi hỏi. Về các chuyến bay, Unitansi tiếp tục cộng tác với hãng máy bay Albasta của Tây Ban Nha. Hãng này xác nhận lịch trình chuyên trở tín hữu từ Italia đến Lộ Đức từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay. Cụ thể là từ ngày 18 tháng 8 đến 8 tháng 12 năm nay sẽ có 39 chuyến bay tới Lộ Đức. Sau 10 tuần lễ bị đóng cửa vì đại dịch, Trung tâm Thánh Mẫu được mở lại từ ngày 31 tháng 5 vừa qua, với tất cả các biện pháp an ninh phòng chống dịch. Tin Regensburg, Đức Quốc. Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cử hành thánh lễ với anh ruột của mình. Tòa Giám mục Giáo phận Regensburg cho biết, Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu sáng ngày 19 tháng 6 vừa qua với anh ruột của Ngài, Đức ông Georg Ratzinger, tại Tư Gia. Trưa thứ Năm 18 tháng 6 trước đó, ngay sau khi từ phi trường Munich đến Regensburg, cách đó 125 cây số, Đức Benedicto thứ 16 đã đến nhà anh của ngài để viếng thăm ngài. Hai anh em đã cử hành thánh lễ tại đó, rồi Đức Benedicto thứ 16 đã về đại chủng viện giáo phận để nghỉ ngơi. Chiều tối, ngài trở lại để viếng thăm bà huynh 96 tuổi của ngài. Tòa giám mục Regensburg cũng cho biết, trong bữa ăn sáng tại đại chủng viện, có Đức Tổng giám mục Georg Ganswein ở cạnh. Đức Benedicto thứ 16 đã dùng món bánh đặc biệt của miền Bavaria. Sáng thứ Sáu, 19 tháng 6, hai anh em đã cử hành lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và sau đó có món bánh ngọt Strudel đặc sản ở địa phương. Tin Dhaka, Bangladesh. Bệnh trạng của Đức Tổng giám mục Moses Costa được cải tiến. Bệnh trạng của Đức cha Moses Costa, tổng giám mục giáo phận Chittagong ở mạng đông nam Bangladesh bị coronavirus đang từ từ được cải tiến. Đức tổng giám mục Moses Costa, 70 tuổi, tổng thư ký hội đồng giám mục Bangladesh, là chức sắc công giáo cao nhất tại Bangladesh bị lây virus. Hôm 13 tháng 6 vừa qua, Đức tổng giám mục đã được chở bằng trực thăng tới bệnh viện ở thủ đô Dhaka. Các bác sĩ xác nhận ngài bị coronavirus và được điều trị tại khu khẩn trương. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, Đức cha Gevas Rosario, giám mục giáo phận Rajshahi, phó chủ tịch hội đồng giám mục Bangladesh, nói với hãng tin Asia News rằng sức khỏe của Đức cha Costa khá hơn dù là rất chậm. Giờ đây chúng tôi hy vọng. Trong những ngày qua, Đức học y Chapo, tổng giám mục Yangon, Myanmar, chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu đã gửi sứ điệp đến tất cả các tín hữu công giáo Bangladesh mời gọi cầu nguyện cho Đức cha Costa, người làm việc không biết mệt mỏi cho thiện ích của các tín hữu của ngài. Tại nhà thương Square Hospital, hiện có Đức Hồng Y Patrick Rosario thuộc dòng Thánh Giá, tổng giám mục giáo phận thủ đô Dhaka, được điều trị vì bệnh sốt xuất huyết, nhưng Đức Hồng Y có thể được xuất viện sớm để trở về thủ đô Dhaka. Tin giáo hội tại Brazil. Khai mạc chiến dịch bảo vệ thổ dân tại Brazil. Hôm thứ Năm, 18 tháng 6 vừa qua, bắt đầu chiến dịch do Hội đồng Giám mục Brazil phát động để bảo vệ các thổ dân bản địa nhân dịp kỷ niệm 5 năm công bố thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Chiến dịch có khẩu hiệu là sự sống chỉ được giữ bằng một sợi chỉ, để nói lên tình trạng mạng sống của những người dấn thân bảo vệ các quyền xã hội và môi trường của cộng đoàn thổ dân ở Brazil ngày càng bị đe dọa tính mạng, bị bạo hành và những khó khăn khác. Chiến dịch do các giám mục Brazil đề xướng cũng có nguồn gốc từ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về miền Amazonia, nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Đoạn số 69, văn kiện chung kết của công nghị giám mục này khẳng định rằng, thật là gương mù, sự việc các vị lãnh đạo và các cộng đoàn bị lên án và tấn công chỉ vì họ đói các quyền của họ. Những con số về tệ nạn này thật rõ ràng. Trong 34 năm, từ năm 1985 đến năm 2019, đã có 1.973 người bị sát hại tại các vùng nông thôn ở Brazil. Nhưng chỉ có 122 vụ được xét xử, và chỉ có một số ít người bị lên án, tức là 35 người chủ mưu và 106 người thi hành các vụ sát nhân ấy. Chiến dịch nói trên do các giám mục Brazil phát động cũng cổ võ việc tự vệ của các cộng đoàn thổ dân qua các phương thế bất bạo động và sự tham gia tích cực của các phe liên hệ. Tin Vatican. Gia tăng cộng tác kiểm soát tài chính Vatican. Hai cơ quan kiểm soát tài chính tại Vatican đã ký hiệp định cộng tác với nhau hôm 17 tháng 6 vừa qua để chu toàn nghĩa vụ đã được trao phó. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, cơ quan giám sát thông tin tài chính gọi tắt là AIF, chuyên điều tra về các tội phạm chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đã ký hiệp định với Văn phòng Tổng kiểm toán có nhiệm vụ chống tham ô. Với hiệp định này, hai cơ quan tòa thánh sẽ trợ giúp nhau trong việc chu toàn các công tác được giao phó trong hệ thống pháp luật của tòa thánh. Hiệp định dự trù các cuộc gặp gỡ theo định kỳ giữa hai bên trên bình diện kế hoạch cũng như hoạt động.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bay toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới người nghèo lần thứ tư. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành sứ điệp của Ngài cho ngày Thế giới người nghèo lần thứ tư, sẽ được diễn ra vào Chúa Nhật 33 thường niên, ngày 15 tháng 11 năm 2020 tới đây, và có chủ đề trích từ sách Huấn Ca, chương 7, câu 32. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó. Trong sứ điệp cho ngày này, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người quan tâm chú ý đến người nghèo, đặc biệt trong đại dịch COVID-19, và cảnh giác chống lại sự thờ ơ dửng dưng. Toàn văn sứ điệp như sau. Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó. Sự khôn ngoan lâu đời đã đề xuất những lời này như một quy tắc thánh thiêng để thực hành trong cuộc sống. Ngày nay, những lời này vẫn còn hợp thời hơn bao giờ hết. Chúng giúp chúng ta chú tâm vào những gì là thiết yếu và vượt qua những rào cản của sự thờ ơ. Sự nghèo khổ luôn xuất hiện dưới nhiều hình thức và kêu gọi chú ý đến từng tình huống cụ thể. Trong tất cả những điều này, chúng ta có cơ hội gặp gỡ Chúa Giê-xu, Đấng đã tỏ cho biết người hiện diện nơi những người thấp bé nhất trong số các anh chị em của người. 1. Chúng ta hãy cầm lấy cuốn sách Huấn Ca trong Cựu Ước. Trong đó, chúng ta tìm thấy những lời của một nhà hiền triết sống khoảng 200 năm trước Chúa Kitô. Ông tìm kiếm sự khôn ngoan, giúp cho con người có khả năng hiểu tốt và sâu sắc hơn về các vấn đề của cuộc sống. Ông đã làm điều này vào thời điểm khi dân Israel gặp thử thách nghiêm trọng, vào thời kỳ đau khổ, đau buồn và nghèo đói do sự thống trị của các thế lực ngoại bang. Là một người có đức tin mạnh mẽ, được đâm rễ sâu từ các truyền thống của các bậc tiền bối, suy nghĩ đầu tiên của ông là chạy đến với Chúa và cầu xin người ban cho ơn khôn ngoan. Chúa đã không từ chối giúp đỡ ông. Từ những trang sách đầu tiên của cuốn sách, tác giả trình bày lời khuyên của mình về nhiều tình huống cụ thể trong cuộc sống. Một trong số đó là sự nghèo khổ. Ông khẳng định rằng, ngay cả khi gặp khó khăn, chúng ta phải tiếp tục tin tưởng vào Chúa. Đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ. Hãy bám lấy người chứ đừng lìa bỏ, để cuối đời con được cất nhắc lên. Mọi chuyện xảy đến cho con hãy chấp nhận, và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn. Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục. Hãy tin vào người, thì người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào người. Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy trông đợi. Hãy trông đợi lòng lân tuất của người, đừng lìa xa người kẻo ngã. 2. Hết trang này sang trang khác, chúng ta khám phá ra một bản tóm tắt lời khuyên quý giá về cách hành động dưới ánh sáng của mối quan hệ mật thiết với Thiên Chúa, Đấng sáng tạo và yêu thương công trình sáng tạo, Đấng công bình và quan phòng cho tất cả con cái của mình. Tuy nhiên, việc không ngừng đề cập đến Thiên Chúa này không có nghĩa là không quan tâm cụ thể đến nhân loại. Trái lại, cả hai khía cạnh được kết nối chặt chẽ. Điều này được thể hiện rõ ràng qua đoạn sách mà chủ đề của sứ điệp năm nay được trích dẫn. Cầu nguyện với Thiên Chúa và liên đới với người nghèo và người đau khổ không thể tách rời nhau. Để thực hiện một hành vi thờ phượng được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta phải nhận ra rằng mỗi người, ngay cả những người nghèo nhất và bị coi thường, đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. phúc lành của Thiên Chúa đến từ nhận thức này. Nó được ban nhờ sự quảng đại của chúng ta đối với người nghèo. Thời gian dành cho cầu nguyện không bao giờ có thể trở thành cái cớ để phớt lờ người lân cận nghèo khổ. Trong thực tế, điều ngược lại rất đúng. Phúc lành của Thiên Chúa ban xuống trên chúng ta, và việc cầu nguyện đạt được mục tiêu khi đi kèm với việc phục vụ người nghèo. 3. Giáo huấn cổ xưa này cũng thật hợp thời với chúng ta. Thật vậy, lời của Thiên Chúa vượt qua không gian và thời gian, tôn giáo và văn hóa. Sự quảng đại trong việc giúp đỡ những người yếu đuối, an ủi những người đau khổ, xoa dịu đau khổ và phục hồi phẩm giá cho những người bị tước mất phẩm giá là điều kiện cho một cuộc sống tràn đầy của con người. Quyết định chăm sóc người nghèo vì nhiều nhu cầu khác nhau của họ không thể bị lệ thuộc bởi thời gian rảnh rỗi hoặc bởi lợi ích riêng tư hoặc bởi các dự án xã hội hoặc mục vụ vô hồn không thích ứng với thực tế. Sức mạnh của ân sủng của Thiên Chúa không thể bị kìm hãm bởi khuynh hướng ích kỷ luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Luôn đặt quan tâm vào người nghèo là điều khó khăn, nhưng việc chúng ta định hướng đúng đắn cho cuộc sống cá nhân và cuộc sống của xã hội thì cần thiết hơn bao giờ hết. Đó không phải là vấn đề của những lời nói tốt đẹp, nhưng là một cam kết cụ thể được truyền cảm hứng từ đức ái của Thiên Chúa. Mỗi năm, vào ngày Thế giới Người Nghèo, tôi nhắc lại sự thật cơ bản này trong đời sống của giáo hội. Vì người nghèo đang và sẽ luôn ở bên chúng ta để giúp chúng ta chào đón sự hiện diện của Chúa Kitô vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 4. Việc gặp gỡ người nghèo và những người khốn khổ không ngừng thách thức chúng ta và buộc chúng ta phải suy nghĩ. Làm thế nào chúng ta có thể giúp loại bỏ, hoặc ít nhất là làm giảm bớt sự thiệt thòi và đau khổ của họ? Làm thế nào chúng ta có thể giúp họ trong nhu cầu tâm linh của họ? Cộng đồng Kitô giáo được kêu gọi tham gia vào loại chia sẻ này và nhận ra rằng việc này không thể được ủy thác cho người khác. Để giúp đỡ người nghèo, chính chúng ta cần phải sống kinh nghiệm về nghèo khó theo Tin Mừng. Chúng ta không thể cảm thấy bình an, thoải mái khi bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhân loại bị bỏ lại phía sau và trong bóng tối. Mọi nơi và mọi lúc, dân Chúa phải đáp lại tiếng khóc thầm lặng của rất nhiều người nghèo, các phụ nữ và trẻ em nghèo, bằng nỗ lực mang lại cho họ tiếng nói, để bảo vệ và hỗ trợ họ khi đối mặt với sự giả hình và rất nhiều lời hứa không được thực hiện, và mời họ chia sẻ vào đời sống của cộng đồng. Giáo hội chắc chắn không có giải pháp toàn diện để đề nghị, nhưng nhờ ân sủng của Chúa Kitô, giáo hội có thể đưa ra chứng tá và cử chỉ bác ái của mình. Giáo hội cũng cảm thấy buộc phải lên tiếng thay cho những người thiếu nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Nhắc nhở mọi người về giá trị to lớn của lợi ích chung là một dấn thân sống còn của các Kitô hữu. Nó được thể hiện trong nỗ lực không lãng quên bất cứ người nào trong số những người mà nhân phẩm bị xúc phạm trong các nhu cầu cơ bản. 5. Khả năng đưa tay cứu giúp của chúng ta cho thấy chúng ta có một khả năng bẩm sinh để hành động theo những cách mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chúng ta nhìn thấy bao nhiêu bàn tay đưa ra mỗi ngày. Đáng buồn thay, ngày càng có nhiều trường hợp mà tốc độ điên cuồng của cuộc sống khiến chúng ta rơi vào một cơn lốc thờ ơ, đến mức chúng ta không còn biết cách nhận ra những điều tốt đẹp được thực hiện cách âm thầm mỗi ngày và với sự quảng đại tuyệt vời xung quanh chúng ta. Chỉ khi điều gì đó xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, đôi mắt của chúng ta mới có khả năng nhìn thấy sự tốt lành của các vị thánh ở nhà bên cạnh, của những người sống ở giữa chúng ta. Họ phản chiếu sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng không phô trương. Các tin xấu lấp đầy các trang báo, trang web và màn hình TV, đến mức sự ác dường như thống trị. Nhưng không phải như thế. chắc chắn rằng cuộc sống bị bao bọc bởi sự ác và bạo lực, lạm dụng và tham nhũng, nhưng nó cũng được đan xen với những hành động tôn trọng và quảng đại. Những điều này không chỉ bù đắp cho sự ác, mà còn truyền cảm hứng cho chúng ta bước thêm một bước và lấp đầy trái tim với hy vọng. 6. Một bàn tay được đưa ra là một dấu hiệu. Một dấu hiệu ngay lập tức nói lên sự gần gũi, liên đới và tình yêu. Trong những tháng này, khi cả thế giới là con mồi của một loại virus mang đến nỗi đau và cái chết, tuyệt vọng và hoang mang, chúng ta đã thấy bao nhiêu bàn tay đưa ra. Bàn tay đưa ra của các bác sĩ, người quan tâm đến từng bệnh nhân và cố gắng tìm ra phương pháp chữa trị phù hợp. Bàn tay đưa ra của những y tá, những người làm thêm giờ, hàng giờ liền để chăm sóc người bệnh. Bàn tay đưa ra của các quản trị viên, những người đưa ra cách thức để cứu nhiều người nhất có thể. Bàn tay đưa ra của các dược sĩ, những người liều bản thân để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết của mọi người. Bàn tay đưa ra của các linh mục, những người với trái tim đau khổ khi họ ban phước lành. Bàn tay đưa ra của những tình nguyện viên giúp đỡ những người sống trên đường phố, và những người có nhà cửa nhưng không có gì để ăn. Bàn tay đưa ra của những người nam nữ, những người tiếp tục làm việc để cung cấp các dịch vụ thiết yếu và an ninh. Chúng ta có thể tiếp tục nói về rất nhiều bàn tay đưa ra khác, tất cả tạo thành một danh sách tuyệt vời của các hành động tốt. Những bàn tay đó đã bất chấp sự lây lan và sợ hãi để đưa ra sự hỗ trợ và an ủi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ tư, sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 15 tháng 11 tới đây. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong tháng 6, được dành để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ ngày 23 tháng 5 năm 2000, được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo đề nghị, Thánh Bộ Phụng Tự đã ra quyết định chọn Chủ nhật thứ hai Phục Sinh là Chủ nhật kính lòng Chúa xót thương. Vậy hai việc tôn kính này có gì giống nhau và có gì khác nhau? Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết của Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh về đề tài Việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có khác với việc tôn kính lòng Chúa thương xót không? Tôi không biết nên bắt đầu bằng cách nêu bật những điểm giống nhau hay là những điểm khác nhau trước. Thật ra thì có nhiều điểm khác nhau không có nghĩa là đối nghịch nhau, nhưng bổ túc cho nhau mà thôi. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những điều tổng quát giống nhau, rồi sẽ dần dần bước sang những điểm khác nhau. Nói một cách tổng quát, chúng ta cần phải nhấn mạnh, đó là không có gì khác nhau hết, bởi vì cả hai đều quy về Chúa Giêsu Kitô, đấng đã mặc khải tình thương Thiên Chúa đối với loài người chúng ta, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính việc hiến mạng sống vì chúng ta. Cả hai đều đề cao tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật vậy, việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và việc tôn sùng lòng thương xót Chúa đều dành cho cũng một Chúa Giêsu, và cả hai đều nói đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh Tâm tức là trái tim, là biểu hiệu của tình yêu, và lòng thương xót hẳn nhiên là nói đến tình yêu rồi. chúng ta đừng bao giờ quên rằng tất cả các việc tôn kính đều nhắm đến một ngôi vị, một chủ thể, chứ không bao giờ dừng lại ở hình thức hoặc tước hiệu bên ngoài. Chẳng hạn như khi tôn kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Mẹ Các Men, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ La Vang, Trái Tim Đức Mẹ, vân vân, thì tất cả đều nhắm đến bản thân của Đức Maria, thân mẫu của Chúa Cứu Thế và của Hội Thánh. Chúng ta đừng nên dừng lại ở tước hiệu, nhưng hãy nhìn đến Đức Mẹ để bày tỏ lòng kính mến, cũng như bắt chước gương các nhân đức. Trở lại với đề tài mà chúng ta đang bàn, việc tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và việc tôn kính lòng thương xót của Chúa đều hướng đến Chúa Giêsu. Thế nhưng, chính trong sự đồng nhất này mà ta thấy có đôi nét khác biệt. Những khác biệt đó là gì? Sự khác biệt thứ nhất đó là về thời gian. Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bắt nguồn từ thời các giáo phụ, nghĩa là từ ngàn năm thứ nhất của Kitô giáo. Nổi bật là các giáo phụ như Origen, Augustino, vân vân. Sang thế kỷ thứ 12, lòng sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu được các thần học gia bàn đến trong những tác phẩm thần học, chẳng hạn như Thánh Alberto Cả, Chân Phước Henry Suso dòng La Minh, vân vân. Trong số những nhà thần bí nói đến Thánh Tâm vào thời kỳ ấy, nổi tiếng nhất là Thánh Nữ Gertrude, sinh năm 1256 và qua đời năm 1301, là đan sĩ dòng Cito thuộc đan viện Hesta bên Đức, với tác phẩm Sứ Giả Của Lòng Thương Xót Chúa. Sang thế kỷ thứ 14, chúng ta thấy Thánh Nữ Catarina Siena đã viết rất nhiều về lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng Thánh Nữ không gắn với việc tôn sùng Trái Tim. Có chăng là Thánh Nữ nhận thấy biểu tượng của lòng thương xót ở nơi biểu huyết của Chúa? Thế nhưng, việc sùng kính Trái Tim Chúa Giêsu chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ thứ 17, do ảnh hưởng của Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque. Hầu hết những bức ảnh vẽ Thánh Tâm Chúa Giêsu được trưng bày trong các nhà thờ, nhà nguyện công giáo đều dựa theo phong trào mà Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque cổ động. Thánh Nữ là một tu sĩ dòng Thăm Viếng. Vào thời Thánh Nữ Margarita, giáo hội bị đe dọa bởi chủ nghĩa Jansenist, trình bày Thiên Chúa như là một đấng công thẳng đáng sợ. Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc nhở con người rằng Thiên Chúa là tình yêu, chứ không chỉ là đấng thẩm phán. Tóm lại, việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa được phổ biến từ thế kỷ thứ 17 là nhờ bởi hai vị thánh nổi tiếng, đó là Thánh Giăng Ơ Trần, linh mục sinh năm 1601 và qua đời năm 1680, đã thành lập hai dòng tu, một nam một nữ, mang tên là Hai Trái Tim, nghĩa là Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Mẹ, cũng như cổ động việc thiết lập một lễ phục vụ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nên biết là theo Thánh Giăng Ơ, Trái Tim là trung tâm điểm của con người, vì thế tượng trưng cho chính bản thân Chúa Giêsu, nơi gặp gỡ tình yêu với Chúa Cha, với nhân loại, với vũ trụ. Vị thánh thứ hai của thế kỷ thứ 17 là Thánh Nữ Margarita Maria Alacoque thuộc dòng Thăm Viếng, nhưng các văn phẩm được phổ biến nhờ vị linh hướng là Thánh Claude de la Colombier. Người ta thường coi hai vị thánh này là những cổ động viên cho lòng tôn kính Thánh Tâm trong toàn thể Hội Thánh, được các đức giáo hoàng ủng hộ, không những qua việc thiết lập lễ phục vụ mà còn qua nhiều văn kiện. Quan trọng nhất là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 với thông điệp Haudiatis Aquas năm 1956. Còn lòng sùng kính, lòng thương xót Chúa bắt nguồn từ khi nào? Lòng thương xót của Chúa tuy đã được các nhà thần học bàn đến từ lâu, nhưng trở thành phổ cập vào thế kỷ thứ 20 do ảnh hưởng của thánh nữ Faustina Kowalska. Vào thời thánh nữ Faustina, nhân loại đang trải qua những cuộc tàn phá do những khủng hoảng chính trị gây ra bởi những cuộc chiến tranh và những chủ nghĩa độc tài. Lòng thương xót Chúa nhắc nhở con người hãy tín thác vào Thiên Chúa, đừng sợ hãi, đừng thất vọng. Thế nên, khi nói đến việc tôn kính lòng Chúa thương xót, là chúng ta muốn nói đến hình thức tôn sùng được quảng bá do bởi thánh nữ Faustina Kowalska. Vị thánh này sống vào tiền bán thế kỷ thứ 20, sinh năm 1905 và qua đời năm 1938. Chị cũng là một người tôn sùng trái tim Chúa Giêsu. Trong quyển nhật ký, chị ghi lại lời tâm sự của Chúa như thế này: Này con của ta, hãy biết rằng trái tim của ta là lòng thương xót. Từ biển thương xót này mà các ân sủng trào ra khắp thế giới. Không linh hồn đến gần ta mà không được an ủi đi ra về. Mọi nỗi lầm than đều được chôn vùi trong đáy của lòng thương xót của ta, và mọi ơn huệ thánh hóa đều trào ra từ suối này. Trong một đoạn khác của quyển nhật ký, thánh nữ đã bộc lộ tâm tình thờ lạy trái tim Chúa Giêsu ở trong bí tích thánh thể với những lời như sau: Ôi bánh thánh hằng sống, là sức mạnh duy nhất của con, nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót. Xin hãy ôm ấp thế giới và nâng đỡ các linh hồn yếu đuối. Ôi, thật là giây phút diễm phúc khi Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta quả tim đầy lòng thương xót của Người. Như vậy, đối tượng của việc tôn kính thánh tâm và của việc tôn kính lòng Chúa thương xót cũng là một. Đó là tình yêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại. Trên đây là những sự giống nhau và khác nhau nhìn cách tổng quát. Vậy những gì còn lại chỉ là điều nhỏ nhặt hay sao? Tôi không dám nói rằng những gì còn lại đều là tiểu tiết, bởi vì khó mà lượng giá tầm quan trọng. Nhưng mà chúng ta hãy tiếp tục theo dõi những tương đồng và khác biệt. Một điểm tương đồng đáng chúng ta lưu ý là hai người cổ động của hai việc tôn sùng này đều là nữ tu và tương đối trẻ. Thánh nữ Margarita qua đời lúc 43 tuổi, thánh nữ Faustina qua đời lúc 33 tuổi. Dĩ nhiên, cả hai trường hợp này đều là mặc khải tư, nghĩa là không mang lại chân lý nào mới cho kho tàng đức tin của giáo hội, nhưng chỉ đào sâu thêm vài khía cạnh của đức tin, theo như sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo đã khẳng định ở số 67. Như vừa nói trên đây, cả hai nữ tu này đều trùng hợp ở chỗ tôn kính tình yêu của Chúa Giêsu được biểu lộ qua thánh tâm. Tuy nhiên, việc tôn kính được biểu lộ qua những tấm ảnh mà các vị muốn cổ động. Đến đây, ta thấy có sự khác biệt trong cách diễn tả những hình ảnh đó. Hình ảnh trái tim Chúa theo thánh nữ Margarita chỉ cho ta thấy một trái tim bừng rực lửa mến, chứ không có toàn thể chân dung của Chúa. Trái tim ấy có một vòng gai quấn chung quanh, nhắc đến cuộc khổ nạn của Chúa. Nói cách khác, trái tim Chúa Giêsu gợi ra cuộc khổ nạn của Chúa. Vì yêu thương chúng ta, Người đã đổ máu mình ra cho chúng ta. Đang khi đó, bức tranh mà thánh Faustina được lệnh quảng bá thì trình bày toàn thân Chúa Giêsu và là Chúa Giêsu phục sinh. Thật vậy, Chúa Giêsu mặc áo dài trắng, có lẽ vừa tượng trưng cho phẩm phục tư tế, vừa tượng trưng cho y phục của thân thể vinh hiển rạng ngời. Và trong tư thế đứng, giống như khi hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về hai điểm tiếp theo của bài này, đó là con người hướng tới siêu việt và sự tự do của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ bảy, con người hướng tới siêu việt. Nhờ trí khôn và ý chí, con người có khả năng hướng tới đấng siêu việt và vô biên, tức là Thiên Chúa. Vì thế, con người có thể nâng mình lên trên mọi thụ tạo và trên cả chính mình. Như vậy, con người vừa độc lập với các thụ tạo khác, vừa thể hiện được sự tự do trong tương quan với các thụ tạo ấy, lại vừa có khả năng vươn tới sự thật toàn diệt và điều thiện tuyệt đối. Khi mở rộng tâm hồn và thân phận của mình ra với tha nhân, với mỗi người khác trong suốt hành trình cuộc sống, con người càng ý thức hơn về chính mình là tôi trong tương quan với ngôi thứ hai. Khi sẵn sàng bước ra khỏi bản thân mình, bước ra khỏi quan niệm sống vị kỷ, con người đi vào mối quan hệ đối thoại và hiệp thông với anh chị em khác. Con người mở ra với sự hiện hữu viên mãn và vô biên nhờ có linh hồn thiêng liêng và bất tử. Có thể nói, linh hồn con người khiến cho họ có thể vượt lên trên những đối tượng cá biệt. Linh hồn là tất cả mọi sự nhờ chiều hướng nhận thức của mình. Sách Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Aquino đã giải thích về linh hồn là mang tính vô biên một cách nào đó, bao lâu linh hồn bao trùm lấy mọi sự theo bản chất của thực tại thiêng liêng. Nó vận hành như một khuôn mẫu và là sự tương đồng của hết mọi sự như trường hợp của Thiên Chúa. Vì linh hồn có sự tương đồng với mọi sự một cách hiện thể như các thiên thần hay tiềm thể như các linh hồn. Con người hiện hữu như một hữu thể độc đáo và không thể sao chết, có khả năng hiểu biết, tự chủ và quyết định về chính mình. Con người cũng là một hữu thể hiểu biết và có ý thức, có khả năng suy nghĩ về mình và về hành vi của mình. Con người là nền tảng cho những hành vi của trí khôn, ý thức và tự do. Tuy nhiên, ngay cả khi con người không có những hành vi trên, thì họ vẫn là con người với những phẩm giá căn bản và chân thực nhất của mình. Quả vậy, con người hiện hữu trước hết như một chủ thể riêng biệt, là trung tâm của ý thức và tự do, với những kinh nghiệm sống riêng tư và đặc thù. Thế nên, con người không những phải được tôn trọng bởi các cơ quan chính trị, xã hội và các nhà lãnh đạo hợp pháp, mà hơn nữa, các thể chế xã hội và chính trị còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển toàn vẹn con người. Một xã hội thực sự được xem là công bằng khi xã hội ấy biết tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Bởi lẽ, con người chính là mục tiêu tối hậu của xã hội. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 26, xã hội được tổ chức để nhắm tới con người, đó là trật tự xã hội và sự phát triển của xã hội phải luôn luôn nhắm tới lợi ích của con người, vì trật tự sự vật phải lệ thuộc vào trật tự con người. Thái độ tôn trọng nhân phẩm phải được bày tỏ qua tâm thức, coi mọi người thân cận, không trừ ai, như cái tôi khác của mình, trong đó, trước hết phải xét tới đời sống của họ và các phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2235 cũng nhắc đến tinh thần tôn trọng nhân phẩm khi cổ vũ các chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa, hãy luôn thể hiện ý thức về sự siêu việt của con người vượt trên cả xã hội. Quả vậy, sự phát triển con người chỉ có thể được hoàn thành mỹ mãn trong Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của người, vì Thiên Chúa muốn cho con người được hiện hữu vì chính con người, như số 24 trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã minh định. Do đó, con người cần được xã hội tạo điều kiện để phát triển sự sống, phát huy tư duy, tích cực hoạt động vì cá nhân và vì xã hội với tất cả quyền hạn và tự do chính đáng của mình. Như thế, con người mới có thể sống như một ngôi vị, một chủ thể tích cực và có trách nhiệm về quá trình tăng trưởng của chính mình cùng với cộng đồng xã hội của mình. Một xã hội chân chính luôn khởi đi từ con người để xây dựng nên những quy tắc và chuẩn mực phù hợp với luân lý. Vì sách giáo lý giáo hội Công giáo số 1706 đã lý giải, sống có luân lý là làm chứng cho phẩm giá con người. Khi con người ý thức và phát triển các thái độ luân lý của mình, con người có thể xây dựng một xã hội thật sự nhân bản với những đặc tính như công bằng, liêm khiết, trực thực, vân vân. Cũng thế, những người lãnh trách nhiệm về chính trị, tư pháp hay một lĩnh vực chuyên môn nào đó phải luôn sẵn sàng đánh thức lương tâm xã hội và xây dựng những điều kiện xã hội dân sự luôn xứng đáng với phẩm giá con người. Tiếp đến, chúng ta nói đến điểm thứ 8, sự tự do của con người. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1705 diễn giải rằng, sự tự do là một ân ban quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người như một dấu chỉ cao quý cho biết con người được dựng nên giống Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng đó, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano Đệ Nhị Vui mừng và Hy vọng số 17 đã đề cập đến tự do của con người như sau. Vì Thiên Chúa muốn con người cứ sống dưới sự kiểm soát theo những quyết định của chính con người, để con người có thể tìm kiếm đấng tạo hóa một cách tự nhiên và tự do khám phá ra sự hoàn thiện tuyệt vời nhờ trung thành với người. Thế nên, chính phẩm giá con người buộc con người phải hành động phù hợp với sự lựa chọn có hiểu biết và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và hướng dẫn một cách riêng tư từ bên trong, chứ không do sự thôi thúc của bản năng mù quáng hay bởi áp lực hoàn toàn bên ngoài. Thông điệp Veritatis Splendor năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị số 34 nói đến giá trị đời sống con người khi nhận thấy con người trân trọng và say mê theo đuổi tự do là điều chính đáng để tổ chức hướng dẫn đời sống cá nhân và xã hội của mình theo sáng kiến riêng, đồng thời chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thật vậy, sự tự do giúp cho con người điều chỉnh những sự việc bên ngoài cho đúng với điều tốt, hơn nữa là nhân tố quyết định sự phát triển của con người thông qua những lựa chọn phù hợp với sự thiện đích thực. Thông điệp năm thứ 100 Centesimus Annus năm 1991 số 13 do Đức Thánh Cha Gioan Paolo Đệ Nhị ban hành đã cho thấy sự tự do giúp cho con người có thể sống tự chủ và xây dựng trật tự tốt đẹp cho xã hội. Trong tư cách là một thụ tạo, con người tự do luôn thuộc về Thiên Chúa, nên mọi quyết định hướng về điều tốt nơi con người thì thuộc về Thiên Chúa. Thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý số 35 đã minh giải về sự tự do đích thực của con người như sau. Con người chắc chắn có tự do bao lâu con người hiểu biết và chấp nhận giới răn của Thiên Chúa, vì con người được mời gọi để biết chấp nhận luật luân lý của Thiên Chúa ban ra. Thật vậy, sự tự do của con người chỉ được thực hiện trọn vẹn khi con người biết chấp nhận luật đó. Những trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa phải tạo được những điều kiện thuận lợi giúp cho con người thực hành đúng đắn sự tự do cá nhân, không ngừng làm thăng tiến tự do và phẩm giá của con người. Mục đích này có thể đạt được khi khởi đi từ ý thức của mỗi cá nhân, như huấn thị Libertatis Conscientia số 75 năm 1983 của Bộ Giáo lý Đức tin nhắn nhủ rằng, điều trước tiên cần làm là vận dụng các khả năng tinh thần và luân lý của cá nhân, cũng như nhắc nhở nhu cầu thường xuyên của con người là phải hoán cải nội tâm nếu muốn thực hiện những sự thay đổi kinh tế và xã hội thực sự phục vụ con người. Sự tự do và sự thật luôn có tương quan mật thiết với nhau. Nhờ lương tâm ngay chính soi sáng, con người có thể nhìn nhận sự thật về điều tốt và điều xấu, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân mình. Muốn vậy, con người phải kiên trì tìm kiếm sự thật và để cho sự thật hướng dẫn các hành vi của mình. Việc hành xử tự do của con người lại gián tiếp liên hệ đến luật luân lý tự nhiên, là tiêu chí liên kết các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Theo Thánh Thomas Aquino, luật tự nhiên chính là ánh sáng của trí khôn được Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta, để chúng ta biết phải làm điều gì và tránh làm những điều gì. Luật tự nhiên này tham dự vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Luật tự nhiên được trình bày trong 10 điều răn, cho biết những chuẩn mực tiên quyết và điều khiển đời sống luân lý, giúp con người hướng lên Thiên Chúa để phục tùng Thiên Chúa, là nguồn phát sinh những điều thiện hảo và là đấng thẩm phán. Vậy nên, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1956 đã lý giải rằng, luật tự nhiên là phản ánh phẩm giá của con người và đặt nền tảng cho những nghĩa vụ căn bản của con người. Mặt khác, luật tự nhiên cũng chính là điểm liên kết các dân tộc với các truyền thống và văn hóa khác nhau, thống nhất các nguyên tắc chung, vì luật tự nhiên là bất biến, nghĩa là dưới làn sóng các tư tưởng và phong tục tập quán khác nhau, đồng thời hỗ trợ sự tiến triển của các tư tưởng và phong tục tập quán ấy. Luật tự nhiên là nền tảng luân lý thiết yếu để con người xây dựng cộng đồng nhân loại và thiết lập dân luật. Hơn nữa, luật tự nhiên là nền tảng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để chúng ta tiếp nhận luật mặc khải và ân sủng trong việc phối hợp hài hòa với hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.